Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 19 tháng 11. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu một số hồng y tân cử. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của ông Germain Bertrand về nét cao cả của bác sĩ Jerome Lejeune, vị tìm ra triệu chứng của bệnh đau khờ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh cho Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về quan niệm về nguồn gốc của nhân loại và tương quan của dân Israel dân riêng cũ và của giáo hội dân riêng mới với các người không phải là tín hữu Kitô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp gửi Hội nghị quốc tế thứ 25 về một vụ y tế khai mạc sáng hôm qua 18 tháng 11, Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ và các tổ chức quốc tế thực thi công bằng y tế qua nỗ lực bảo vệ sự sống con người. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh một vụ y tế tổ chức tại nội thành Vatican về chủ đề tiến tới một sự săn sóc sức khỏe công bằng và nhân đạo dưới ánh sáng thông điệp bác ái trong chân lý, với sự tham dự của 600 nhân vật đến từ 60 quốc gia. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cần dấn thân hoạt động nhiều hơn ở mọi cấp độ để quyền sức khỏe trở nên hữu hiệu, tạo điều kiện cho mọi người được săn sóc tối thiểu về y tế. Trong thời đại ngày nay, một đàn chúng ta chứng kiến một sự chú ý tới sức khỏe có nguy cơ trở thành một chủ nghĩa tiêu thụ về thuốc men, y tế và giải phẫu, hầu như trở thành một sự tôn thờ thân xác. Đàn khác, có hàng triệu người gặp khó khăn trong việc đạt tới những điều kiện sinh tồn tối thiểu và những thuốc men tối cần thiết để chữa trị bản thân. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi thế giới sức khỏe đừng tránh né các quy luật luân lý để khỏi trở thành vô nhân đạo. Ngài đặc biệt mời gọi các chính phủ và các tổ chức quốc tế hãy dành ưu tiên cho công lý trong lĩnh vực sức khỏe. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết:
đáng tiếc là bên cạnh những kết quả tích cực và đáng khích lệ, có những ý kiến và đường hướng tư duy làm thương tổn công lý sức khỏe. Tôi nói đến những vấn đề như điều gọi là sức khỏe sinh sản, sử dụng những kỹ thuật truyền sinh nhân tạo bao gồm việc hủy hoại các phôi thai người, hoặc các luật cho phép làm cho chết im dịu. Lòng yêu mến công lý, sự tôn trọng sinh mạng từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, sự tôn trọng phẩm giá mỗi người cần phải được nâng đỡ và làm chứng, kể cả khi phải đi ngược dòng. Các giá trị luân lý cơ bản là gia sản chung của nền luân lý phổ quát và sự sống chung hòa bình. Hội nghị của Hội đồng Tòa Thánh một vụ y tế kéo dài 2 ngày, 18 và 19 tháng 11 này, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Zimowski, người Ba Lan. Trong số các thuyết trình viên, ngoài một số hồng y, giám mục và chuyên gia, còn có một số vị lãnh đạo các tổ chức quốc tế như bà Margaret Trần Bằng Phú Trân, Tổng Thư ký Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ca ngợi những thành quả và những tiến bộ trên con đường đối thoại đại kết trong 50 năm qua, và Ngài kêu gọi dấn thân đương đầu với những thách đố mới trong lĩnh vực này. Ngài đưa ra nhận định trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 18 tháng 11. Dành cho 60 vị đại diện công giáo và các giáo hội Kitô khác tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cử hành hôm 17 tháng 11 vừa qua. Ngoài các vị lãnh đạo phía công giáo, còn có Đức Tổng Giám mục Roan William, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, và Đức Tổng Giám mục Ioannis Zizioulas, đại diện Đức Thượng phụ Chính thống Constantinople. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha kiểm điểm những thành quả trong nửa thế kỷ qua, như sự hiểu biết và quý chuộng lẫn nhau nhiều hơn giữa các giáo hội và cộng đồng giáo hội Kitô, sự vượt thắng những thành kiến còn tồn đọng trong lịch sử, gia tăng đối thoại thần học và bác ái, Nhiều hình thức cộng tác cũng được thực hiện, trong đó có việc bênh vực sự sống con người, bảo tồn thiên nhiên, bài trừ bất công, dịch chung kinh thánh. Đức Thánh Cha ghi nhận việc nhiều người cho rằng cuộc đối thoại đại kết tại Tây Phương đang bị mất nhuệ khí, và Ngài kêu gọi khơi dậy mối quan tâm trong lĩnh vực này và đẩy mạnh quyết liệt hơn các cuộc đối thoại. Ngoài ra, có những thách đố mới đang được đề ra, như những giải thích mới về nhân loại học và luân lý đạo đức, việc huấn luyện cho các thế hệ trẻ về đại kết và sự phân hóa trong lĩnh vực đại kết. Đức Thánh Cha nói, điều thiết yếu là nhận thức về những thay đổi đó và tìm ra những con đường để tiến hành một cách hữu hiệu dưới ánh sáng ý muốn của Chúa. Ước gì tất cả chúng được nên một.
Roma. Đông đảo các tín hữu Công giáo Đức về Roma dự lễ tấn phong hai vị hồng y đồng hương vào sáng thứ Bảy ngày mai 20 tháng 11. Nguyên từ miền Bavia có hơn 1.500 tín hữu tháp tùng Đức Hồng y tân cử Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich. Trong số này có phái đoàn chính phủ do Thủ tướng bang Bavia là ông Horst Seehofer hướng dẫn. Tổng giáo phận Bamberg gửi một phái đoàn về dự lễ tấn phong Đức Hồng y tân cử Walter Brandmüller thuộc giáo phận này và nguyên là chủ tịch Viện Sử học của Tòa Thánh. Đức Hồng y Marx là vị trẻ nhất, 57 tuổi, trong số 24 tân Hồng y sắp được Đức Thánh Cha tấn phong. Ngài xin các thính hữu đừng tặng quà riêng cho Ngài, trái lại hãy hỗ trợ các dự án giúp đỡ những người trẻ di dân tại Munich.
Vatican. Hôm qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Linh Mục Federico Lombardi cho biết, Tòa Thánh lên án vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp dự kiến vào ngày mai 20 tháng 11 tại Trung Quốc. Cha Lombardi xác nhận, Linh Mục Giuse Quách Kim Tài, Phó Tổng Thư ký Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, không hề được sự phê chuẩn của Tòa Thánh để thụ phong giám mục giáo phận Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Tòa Thánh đã liên lạc với chính quyền Trung Quốc về vấn đề này và bày tỏ lập trường rõ ràng của mình. Cha Lombardi cũng cho biết, Tòa Thánh đau buồn vì tin nói rằng một số giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha bị các quan chức nhà nước Trung Quốc ép buộc phải tham dự lễ truyền chức giám mục vào ngày mai 20 tháng 11. Nếu tin này là đúng thì Tòa Thánh coi những hành động ấy là điều vi phạm trầm trọng, tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Tòa Thánh cũng coi việc truyền chức này là bất hợp pháp và làm thương tổn quan hệ xây dựng đang được phát triển trong thời gian gần đây giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Tòa Thánh.
Washington. Đức Hồng y tân cử Donald Greig, Tổng giám mục thủ đô Washington, Hoa Kỳ, đề cao tầm quan trọng của đề tài tự do tôn giáo trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Hồng y đoàn sáng thứ Bảy hôm nay, 19 tháng 11 tại Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, truyền đi hôm 17 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng y Wickler nói, cuộc thảo luận về tự do tôn giáo là điều đặc biệt quan trọng, không những vì các tín hữu Kitô đang bị bạo lực tại những nơi như ở Iraq, nhưng còn vì những đe dọa ngày càng gia tăng trong các xã hội tục hóa như Hoa Kỳ. Tại đây các tổ chức tôn giáo không được hoạt động theo lương tâm của mình. Chẳng hạn hồi tháng 3 năm nay, sau khi chính quyền vùng thủ đô Washington bắt đầu cho phép các cặp đồng phái được kết hôn, các tổ chức công giáo của Tổng giáo phận địa phương cảm thấy bị bó buộc phải nhường cho các tổ chức khác những dịch vụ giúp nhận con nuôi và dịch vụ gửi các trẻ vị thành niên cho các gia đình săn sóc. Ngoài ra, các cơ quan từ thiện công giáo buộc lòng phải tuyên bố ngưng trợ cấp bảo hiểm hôn nhân cho các nhân viên mới. Trong hai phiên họp hôm nay tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục Vatican, Đức Thánh Cha và các Hồng y, kể cả các vị sẽ được tấn phong ngày mai 20 tháng 11, sẽ bàn về các vấn đề thời sự của giáo hội như phụng vụ, kỷ niệm 10 năm tuyên ngôn Dominus Jesus, Đức Giêsu là Chúa, câu trả lời của giáo hội cho nạn lạm dụng tính dục, những tiến bộ trong việc áp dụng hiến chế của Đức Thánh Cha và việc thiết lập các giáo hạt tòng nhân cho các tín hữu công giáo cựu anh giáo.
Về tuyên ngôn Đức Giêsu là Chúa nhấn mạnh giáo huấn của hội thánh công giáo, theo đó Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất và trong công giáo có trọn vẹn các đặc tính của giáo hội. Đức Hồng y tân cử Kurkov, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhìn nhận rằng cuộc đối thoại giữa công giáo và các giáo hội tin lành bớt nồng nhiệt hơn, nếu không muốn nói là lạnh nhạt. Đức Hồng Y nói, theo tôi, điều chính đã và vẫn còn. Đó là vấn đề mà chúng ta đặt ra với văn kiện Đức Giê-xu là Chúa, ban hành năm 2000. Vấn đề chính ở đây là phải hiểu giáo hội là gì. Chúng ta không thể tiếp tục đối thoại nếu trước đó không làm sáng tỏ điểm này. Theo giáo hội công giáo, Tin Lành không có đặc tính giáo hội như trường hợp các giáo hội chính thống hoặc đông phương cổ. Vì thế, trong các văn kiện chính thức, Tin Lành được gọi là các cộng đồng giáo hội, chứ không được gọi là giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe giới thiệu một số hồng y tân cử.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu hôm nay 19 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ tọa một phiên họp suy tư và cầu nguyện với các thành viên Hồng Y Đoàn. Kể cả 24 vị sẽ được Ngài tấn phong vào sáng thứ Bảy ngày mai. Phiên họp bắt đầu với kinh giờ 3 lúc 9 giờ rưỡi tại hội trường Thường Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican và đề cập đến hai đề tài là tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới và những thách đố mới. Tiếp đến là phục vụ trong đời sống giáo hội ngày nay. Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Canizares, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự, sẽ lần lượt gợi ý về hai đề tài này. Ban chiều vào lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành giờ kinh chiều với các Hồng Y. Sau đó sẽ có ba thông báo. Trước tiên là 10 năm sau tuyên ngôn Dominus Jesus. Thứ hai là câu trả lời của giáo hội cho những vụ lạm dụng tính dục. Và sau cùng là hiến chế về các nhóm tín hữu Anh giáo. Hai vị Hồng Y sẽ trình bày các đề tài vừa nói, đó là Đức Hồng Y Tân Cử Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và Đức Hồng Y Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Buổi lễ phong 24 Hồng Y mới sẽ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa lúc 10 giờ rưỡi tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau khi Đức Thánh Cha xướng danh các tiến chức, sẽ có bài đọc sách thánh và bài giảng của Ngài. Rồi các tăng Hồng Y sẽ tuyên xưng Đức Tin và tuyên thệ trung thành. Sau đó, từng Hồng Y sẽ được Đức Thánh Cha trao mũ đỏ và sắc chỉ tấn phong, và chỉ định trước hiệu nhà thờ ở Roma. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về thân thế của các Hồng Y mới, đặc biệt là các vị làm thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh.
Đứng đầu danh sách được Đức Thánh Cha bổ nhiệm là Đức Hồng Y Angelo Amato, 72 tuổi, người Italia, thuộc dòng Don Bosco, hiện là Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Nguyên quán Ngài thuộc giáo phận Monfetta, thụ phong linh mục năm 1967, đậu cử nhân triết học Đại học Giáo hoàng Salesianum của dòng Don Bosco, rồi đậu tiến sĩ thần học năm 1974 tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana với luận án tựa đề Những tuyên bố của Công đồng chung Trento về sự cần thiết phải xưng tội theo các quy luật từ số 6 đến số 9 trong khóa 14. Trong niên khóa 1978-1979, cha Amato được học bổng của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinov để theo học tại Học viện nổi tiếng về giáo phụ tại Đan viện Chính thống Moni Vladaton ở Salonik bên Hy Lạp. Năm 1988, cha Amato trải qua một năm nghỉ tại Washington, Hoa Kỳ và bắt đầu nghiên cứu về thần học các tôn giáo. Tại Roma, cha dạy thần học tín lý, chuyên về Kitô học, tại Đại học Salesianum, rồi làm khoa trưởng thần học trong 12 năm, trước khi làm phó viện trưởng đại học này từ năm 1997 đến năm 2000. Trong thời gian đó, cha Amato cũng làm cố vấn cho Bộ Giáo lý Đức Tin, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Bộ Giám mục. Cuối năm 2002, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, trở thành cánh tay phải của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Đức Hồng Y tân cử Angelo Amato là một trong những người giữ vai chính trong việc soạn tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức Tin, công bố vào năm 2000 với tựa đề Dominus Jesus, Đức Giê-xu là Chúa, nhấn mạnh đặc tính duy nhất và phổ quát của ơn cứu độ do Chúa Kitô ban qua giáo hội. Tuyên ngôn này bị nhiều người thuộc các giáo hội Kitô khác và cả một số nhân vật công giáo phê bình là một cản trở công cuộc đại kết và liên tôn. Tuy nhiên, trong một bài bình luận, cha Amato khẳng định rằng tuyên ngôn Dominus Jesus hợp thành một với thông điệp về truyền giáo Redemptoris Missio, sứ mạng đấng cứu chuộc của Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 1990. Từ khi được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phong Thánh ngày 9 tháng 7 năm 2008, Đức Tổng Giám mục Amato thường chủ sự các buổi lễ tôn phong chân phước tại nhiều nơi trên thế giới.
Đức Hồng Y tân cử Raymond Burke, người Mỹ năm nay 62 tuổi, hiện là Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh. Ngài sinh tại bang Wisconsin ngày 3 tháng 6 năm 1948, theo học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, và được Đức Giáo hoàng Phaolô VI truyền chức linh mục năm 1975. Trở về nước, Ngài làm cha phó nhà thờ chính tòa trong 5 năm, rồi trở lại Roma để học giáo luật tại Đại học Gregoriana trong 4 năm. Sau 5 năm làm trưởng ấn tòa giám mục giáo phận La Crosse, cha Raymond Burke được gửi sang Roma làm việc tại tối cao Pháp viện của Tòa Thánh từ năm 1989 đến năm 1994, rồi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận La Crosse, bang Wisconsin. Sau 8 năm cai quản giáo phận này, Đức cha Raymond Burke được thăng tổng giám mục giáo phận St. Louis, bang Missouri, năm 2003. Ngài được dư luận Mỹ biết đến nhiều vì những lần lên tiếng chống phá thai, đặc biệt là Ngài chủ trương thái độ cứng rắn đối với những chính trị gia công giáo bỏ phiếu ủng hộ những đạo luật chống lại gia đình và sự sống. Trong cuộc bầu cử năm 2004 tại Mỹ, Đức Tổng Giáo mục Burke là một trong những giáo mục Mỹ đầu tiên công khai tuyên bố không cho rước lễ những chính trị gia công giáo có thành tích hành động trái ngược với giáo huấn của giáo hội về phá thai, làm cho chết êm dịu và những vấn đề luân lý cơ bản khác. Cụ thể, Đức Tổng Giám mục đã từ chối không cho rước lễ ứng cử viên Tổng thống John Kerry thuộc Đảng Cộng Hòa bang Massachusetts, một người công giáo ủng hộ phá thai. Quyết định của Đức cha Burke đã tạo nên một cuộc tranh luận về vai trò của giáo hội trong chính trị và các quy luật phụng vụ liên quan đến việc từ chối không cho rước lễ. Vài tuần lễ sau cuộc bầu cử đó, Đức Tổng Giám mục Burke nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng Ngài hài lòng vì đã nêu vấn đề bảo vệ sự sống với các cử tri công giáo và xác tín rằng cần phải tiếp tục cổ võ sự ý thức về luật luân lý. Theo Đức Tổng Giám mục, thách đố khó khăn nhất mà người phải đương đầu trong tư cách là giám mục, đó là đối phó với những thành phần đối lập trong giáo hội và những ý tưởng thế tục lẻn vào trong giáo hội.
Đức Hồng Y tân cử Gianfranco Ravasi, 68 tuổi. Hiện là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Gia sản Văn hóa của Giáo hội và Khảo cổ học Thánh. Ngài nguyên quán thuộc Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, thụ phong linh mục năm 1996, sau đó học tiếp và đầu cử nhân thần học, rồi cử nhân kinh thánh. Cha Ravasi giảng dạy tại các chủng viện ở Milano và từ năm 1989 làm thư viện trưởng Thư viện Ambrosiana, một thư viện rất quan trọng ở Bắc Italia. Cha Ravasi là tác giả của hơn 50 cuốn sách và rất nhiều bài báo nhằm phổ biến kinh thánh. Ngài cũng cộng tác với nhiều báo chí công giáo Italia cũng như chương trình truyền hình tôn giáo Biên cương của Thánh Linh. Năm 2007, Ngài được Đức Thánh Cha ủy thác việc soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá trọng thể tối thứ sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo. Cách đây 3 năm, cha Gianfranco Ravasi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, thay thế Đức Hồng Y Paul Bouba người Pháp và phụ trách Ủy ban về các gia sản văn hóa của giáo hội, đồng thời thăng làm Tổng Giám mục.
Đức Hồng Y tân cử Kuokok, 60 tuổi, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngài theo học tại Đại học Luisec và Zurich, thụ phong linh mục năm 1982. Sau 3 năm làm việc tại một giáo xứ ở thủ đô Berg, cha Kuokok bắt đầu dạy học tại phân khoa thần học ở thành phố Luisec và sau đó trở thành khoa trưởng của khoa này từ năm 1995. Theo một truyền thống có từ lâu đời dành cho giáo phận Ba Lê, giáo phận lớn nhất Thụy Sĩ, với hơn 1.100.000 tín hữu Công giáo. Cha Cốt được bầu làm giám mục giáo phận này vào tháng 8 năm 1995 và sau đó được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô phê chuẩn. Ngài từng là chủ tịch Hội đồng giám mục Thụy Sĩ và là thành viên Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô từ năm 2002. Hồi đầu tháng 7 năm nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Cốt làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đồng thời thân làm tổng giám mục. Đức Cha là tác giả 60 cuốn sách và khảo luận, trong đó có cuốn Cảm tình của Thiên Chúa và Thời gian tùy thuộc Thiên Chúa.
Người Á Châu duy nhất trong số 24 vị sắp được bổ nhiệm vào thứ Bảy ngày mai là Đức Hồng Y Albert Malcolm Ranjit, 63 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Colombo, thủ đô Sri Lanka, và cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục nước này. Ngài thụ phong linh mục năm 1975, học tại Giáo hoàng Đại học Urbaniana của Bộ Truyền giáo, và sau đó học tại Học viện Kinh Thánh, và đầu cử nhân tại đây. Ngài thông thạo tiếng Ý, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Do Thái, Latin, Singale và Tamil. Năm 1991, cha Malcolm Ranjit được bổ nhiệm làm giáo phận phụ tá giáo phận Colombo, và chỉ 4 năm sau, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi của giáo phận tân lập Ranapura vào năm 1995. Năm 2001, Đức cha Ranjit được bổ nhiệm làm đồng tổng thư ký Bộ Truyền giáo, phụ trách các hội giáo hoàng truyền giáo. 3 năm sau, năm 2004, Ngài được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Indonesia và Đông Timor. Trong nhiệm vụ này, Ngài đã thăng tiến quan hệ hữu tương giữa tòa thánh và Indonesia, được sự ngưỡng mộ của hàng giáo phận địa phương, đặc biệt trong việc giúp thiết lập những quan hệ nồng nhiệt giữa các giáo hội địa phương và chính quyền. Một năm rưỡi sau đó, Đức Tân Giáo hoàng Biển Đức 16 gọi Ngài về Roma và ủy thác nhiệm vụ Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Hồi năm ngoái, năm 2009, Đức Thánh Cha bổ Ngài làm Tổng Giám mục Giáo phận Colombo của Sri Lanka. Trong 3 năm rưỡi làm việc tại Bộ Phụng tự, Đức Tổng Giám mục Malcolm Ranjit mạnh mẽ bênh vực truyền thống trong thánh lễ Công giáo. Ngài nói với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh hồi năm 2007 rằng, quyết định của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho các tín hữu Công giáo được rộng rãi hơn trong việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican II, là vì một đàn càng ngày càng có nhiều tín hữu mong muốn có thánh lễ theo nghi thức cũ, và đàn khác vì có nhiều lạm dụng đối với phụng vụ mới. Đức Tổng Giám mục nói, hễ lòng trung thành và cảm thức về vẻ đẹp, cũng như sự kính trọng trong phụng vụ giảm sút, thì càng có những tín hữu mong muốn thánh lễ theo nghi thức của công đồng chung Trento. Hơn một lần, Đức Tổng Giám mục Malcolm phê bình sự tầm thường hóa và làm lu mờ khía cạnh huyền nhiệm và thánh thiên của phụng vụ tại nhiều nơi trong giáo hội, nhân danh điều gọi là tinh thần của công đồng. Ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Đức Tổng Giám mục Malcolm đã công bố một văn kiện chống lại những lạm dụng về phụng vụ trong giáo phận của Ngài và kêu gọi hãy thực hành sự điều độ vừa phải trong phụng vụ để giúp suy niệm các mầu nhiệm Kitô, tôn trọng căn tính của phụng vụ công giáo và hết sức chú ý đến việc cử hành thánh lễ đúng đắn. Ngài cũng yêu cầu các tu sĩ và giáo dân quỳ và rước lễ bằng miệng.
Vừa rồi là bài giới thiệu một số hồng y tân cử. Tiếp tục chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của ông Germain Bertrand về nét cao cả của bác sĩ Jérôme Lejeune.
Sau đây là chứng từ của ông Germain Bertrand, người Pháp, có đứa con trai chậm trí. Chứng từ làm nổi bật gương mặt cao cả của bác sĩ Jérôme Lejeune, một tín hữu Công giáo Pháp chân chính. Bác sĩ được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chỉ định làm vị chủ tịch tiên khởi của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống, thành lập ngày 11 tháng 2 năm 1994. Rất tiếc là ngày mùng 3 tháng 4, cùng năm 1994, bác sĩ Jérôme Lejeune từ trần hưởng thọ 68 tuổi. xin nhường lời cho ông Germain Bertrand kể lại diễn tiến câu chuyện xảy ra cách đây 38 năm. Một ngày cuối tháng 5 năm 1972, bé trai Pierre của chúng tôi mở mắt chào đời. Bé và mẹ bé vẫn còn nằm ở nhà thương. Chiều hôm ấy, một bác sĩ cùng đồng nghiệp đến thăm hai mẹ con. Ông chăm chú quan sát Pierre, rồi chỉ vào tai bé và nói với bạn, tôi nghĩ thằng bé bị chứng trisomo. Thật vậy, những đứa trẻ trisomichi thường có vành tai khang khác, dễ nhận ra ngay. Vị bác sĩ nói, nhưng không nghĩ rằng Marie Elizabeth hiền thê tôi, nghe và hiểu. Thật ra, vào thập niên 1970, từ trisomo chưa thông dụng. Thế nhưng hiền thê tôi hiểu biết. Nàng vặn hỏi hai bác sĩ và gọi tôi đến. Tôi tức tốc đến ngay. Thật là kinh hoàng, sợ hãi, bối rối. Chúng tôi lo âu tự hỏi phải làm gì bây giờ? Tại sao? Làm thế nào hiểu được? Phải phản ứng ra sao? Vào lúc ấy, gia đình chúng tôi sống bên Phi Châu. Một thời gian sau đó, chúng tôi đưa Pierre về thủ đô Paris để khám bệnh nơi một bác sĩ chuyên về bệnh di truyền. Đó là bác sĩ Jérôme Lejeune. Thế nhưng lúc ấy, chúng tôi chưa biết, cũng chưa hề nghe nói đến danh tánh. Nơi phòng mạch của bác sĩ Jérôme Lejeune mang một bầu khí hoàn toàn khác biệt. Ông niềm nở tiếp chúng tôi. Ông cẩn thận khám Pierre. Ông khám trước, khám sau, rồi để Pierre xuống đất và nắm tay, dắt tay. Ông âu yếm khuyến khích, giỏi nhé, con bước đi đi. Rồi bác sĩ theo dõi phản ứng của bé, cũng như nghe nhịp tim đập của bé. Bác sĩ Jérôme Lejeune nói rất nhiều, xác nhận chứng bệnh và giải thích cho chúng tôi hiểu rằng, sở dĩ Pierre bị chứng khờ khạo là vì bộ óc của bé hoạt động rất chậm, giống như một động cơ bị nghẽn. Rồi bác sĩ đặc biệt nhắn nhủ bổn phận của bậc làm cha mẹ, Pierre có thể sống hạnh phúc với hai chị gái và lớn lên đến tuổi trưởng thành. Pierre rất cần tình thương của chúng tôi và sẽ đáp lại bằng tình yêu của bé. Ông còn nói thêm rằng, việc phát triển chậm chạp nơi bộ óc của trẻ đau, khờ, không thể nhận ra khi bào thai còn trong dạ mẹ hoặc trong thời kỳ đứa bé còn bú sữa mẹ. Chắc chắn rằng, việc người mẹ nuôi dưỡng bào thai qua đường nối của rốn và sau đó qua dòng sữa có thể góp phần vào việc làm giảm bớt mức độ khờ khạo nơi đứa trẻ. Gia đình chúng tôi sống bên Phi Châu, nhưng hàng năm về nghỉ hè bên Pháp và đều đặn đưa bé Pierre đến khám với bác sĩ Jérôme Lejeune. Ông nhận ra ngay chúng tôi và nói, à, anh chị đang sống bên Phi Châu, Pierre ra sao rồi, bây giờ xem thử nhé. Bác sĩ Jérôme Lejeune là chuyên viên tài giỏi, nhưng cùng lúc thấm đậm tình người. Ông dành thời giờ để khám kỹ lưỡng các thân chủ bé nhỏ và nói chuyện với cha mẹ chúng. Ông lắng nghe và trao đổi với chúng tôi. Ông đúng thật là một đại khoa học gia. Chính ông đã khám phá ra rằng các trẻ đau hay khờ có 3 chromosome 21 thay vì 2. Do đó gọi là trẻ trisomico, chậm trí. Lúc sinh thời, bác sĩ Jérôme Lejeune nhận được rất nhiều bằng khen thưởng, ngoại trừ giải Nobel dành cho các nhà khoa học tài ba. Đối với tôi, bác sĩ Jérôme Lejeune vừa là một nhà khoa học, vừa là một vị thánh, bởi vì ông thực thi nghề nghiệp với trọn lương tâm của một bác sĩ. Tôi không biết bác sĩ sống đạo như thế nào và cầu nguyện ra sao, nhưng tôi có thể làm chứng rằng bác sĩ tận tâm săn sóc bệnh nhân và dùng trọn khả năng chuyên nghiệp để phục vụ bệnh nhân. Đối với ông, ý nghĩa và mục đích chính của tìm tòi khoa học là để chăm sóc và đi đến việc chữa lành bệnh. Ngoài ra, tôi được biết án phong chân phước cho bác sĩ Jérôme Lejeune đã khởi đầu ngày 28 tháng 6 năm 2007. Quỹ Jérôme Lejeune được thành lập sau khi bác sĩ qua đời, có mục đích hỗ trợ việc tìm kiếm khoa học trên bình diện quốc tế để chữa trị các bệnh nhân chậm trí. Trở lại với câu chuyện con trai chúng tôi, Pierre năm nay 38 tuổi. Pierre có hai chị gái và ba em, một gái, hai trai. Hai chị gái và ba em luôn luôn hỗ trợ và khuyến khích Pierre. Thật là niềm an ủi sâu xa cho Pierre. Hiện tại, Pierre có việc làm và nhận trợ cấp dành cho người trưởng thành bị tàn tật. Vì thế, xét về mặt vật chất thì Pierre hoàn toàn tự lập. Và Pierre sống với chúng tôi. Chỉ có một niềm đau mãi mãi theo đuổi chúng tôi là bậc làm cha, làm mẹ. đó là ý nghĩ, khi chúng tôi chết, ai sẽ là người chăm sóc cho Pierre? Ý tưởng này luôn dằn vặt cho đến ngày chúng tôi suy gẫm về cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Chúng tôi hiểu ra nỗi đau đớn của Thiên Chúa Cha khi Ngài để cho con Chí Thánh bị chết treo trên thánh giá hầu cứu chuộc nhân loại. Giờ đây, chúng tôi phó thác đặc biệt con trai Pierre của chúng tôi cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa là Cha nhân lành.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài quan niệm về nguồn gốc của nhân loại và tương quan của dân Israel dân riêng cũ và của giáo hội dân riêng mới với các người không phải là tín hữu Kitô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc mấy chương đầu sách Sáng Thế, chúng ta có thể nhận ra kiểu các soạn giả giới thiệu nguồn gốc của loài người. Toàn nhân loại phát xuất từ một cặp vợ chồng nguyên tổ duy nhất là Adam và Eva. Hình ảnh một cặp vợ chồng duy nhất đã là mô thức chung của nền văn hóa vùng Trung Đông cổ thời xưa, được các soạn giả kinh thánh lấy lại để miêu tả nguồn gốc của loài người. Nhưng thật ra, đây cũng là một hình thức văn chương quy ước được nhiều dân tộc dùng để diễn tả nguồn gốc của nhân loại. Nó là một trong bốn giả thuyết mà khoa nhân chủng học đưa ra để giải thích nguồn gốc loài người. Giả thuyết thứ nhất là monogenism, loài người phát xuất từ một cặp nguyên tổ duy nhất. Giả thuyết thứ hai là polygenism, loài người phát xuất từ nhiều cặp nguyên tổ khác nhau. Giả thuyết thứ ba là monophyletism, loài người phát xuất từ một nhánh duy nhất. Giả thuyết thứ tư là polyphyletism, loài người phát xuất từ nhiều nhánh khác nhau. Ngày nay, đa số các nhà khoa học chấp nhận thuyết monophyletism, gia đình nhân loại phát xuất từ một nhánh duy nhất là giống người. Trong Kinh Thánh, chúng ta thường gặp hình ảnh quy ước gọi là eponimo, tức thuật quy chiếu về một nguyên tổ duy nhất, nguồn gốc của một dân tộc hay một thành phố hoặc đất nước. Điển hình như danh sách các tên gọi trong chương 10 sách Sáng Thế. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 5 câu 12 đến 19, Thánh Phaolô xem ra cũng lấy lại hình ảnh quy ước này để giải thích sự kiện toàn nhân loại bị liên lụy bởi tội của hai ông bà nguyên tổ là Adam và Eva, nhưng được cứu chuộc nhờ ân sủng Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Mặc khải Kinh Thánh cũng thường mạnh mẽ khẳng định sự hiệp nhất của gia đình nhân loại bị tội lỗi bẻ gãy. Chương 17 câu 26 sách Công Vụ cũng khẳng định rằng, từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại để họ ở trên khắp mặt đất. Tên gọi Adam giải thích nguồn gốc nhân loại là một hình thức biểu tượng diễn tả sự hiệp nhất của loài người, hiệp nhất trong bản chất là người, trong nguồn gốc, trong ơn gọi và số phận, trong chương trình cứu độ đại đồng. Nhưng sự hiệp nhất này đã bị tội lỗi bẻ gãy. Trong các chương đầu sách Sáng Thế, soạn giả thuộc trường phái Gia-vít cho thấy khi phạm tội, loài người bẻ gãy tương quan thân tình với Thiên Chúa, kéo theo sự đổ bể của con người với chính mình, với tha nhân và với môi sinh. Sự gãy đổ ấy kéo theo các đổ bể dây chuyền từ gia đình lan ra ngoài xã hội và tràn vào giữa các dân tộc với nhau, như các làn sóng ngày càng dâng cao, cho tới tội kiêu căng ngạo mạn của loài người muốn xây tháp Ba-ben, chọc thủng bầu trời, khiêu khích Thiên Chúa. Hình ảnh tháp Ba-ben biểu tượng cho tội xã hội, loài người kiêu căng ngạo mạn thách thức Thiên Chúa. Tuy nhiên, như đã nhắc tới trên đây, sự hiệp nhất của loài người không chỉ liên quan tới tội lỗi, mà cũng liên quan tới giáo lý về ơn cứu độ nữa, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Sau trình thuật tháp Ba-ben là trình thuật ơn gọi của Abraham, tổ phụ của dân Do Thái, sách Sáng Thế chương 12. Lịch sử dân tộc Do Thái chính thức bắt đầu với ơn gọi của tổ phụ Abraham. Nhưng sự thống nhất tất cả mọi người trong gia đình nhân loại chung quanh Thiên Chúa hằng sống được mọi người thừa nhận. ngôn sứ Isaiah miêu tả cảnh mọi dân tộc toàn thế giới cùng nhau hành hương lên đền thờ Jerusalem là trung tâm của thế giới như sau. Trong tương lai, núi nhà Gia-vê đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng đến đây ta cùng lên núi Gia-vê, lên nhà Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Si-on thánh luật ban xuống, từ Jerusalem lời Gia-vê phán truyền. Chính Gia-vê Thiên Chúa sẽ tái lập sự hiệp nhất nhân loại trong tương lai như ngôn sứ Isaiah 3 viết trong chương 66. Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ, họ sẽ đến và được thấy vinh quang của ta. Việc khởi đầu sự tái lập ấy xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần, như Thánh sử Luca miêu tả trong chương 2 sách Công vụ, và được các giáo phụ coi như là biến cố đối nghịch với câu chuyện tháp Ba-bên. Sự kiện người dân các nước khác nhau nghe tông đồ Phê-rô giảng dạy sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhưng ai nấy hiểu trong ngôn ngữ của riêng mình, là dấu chỉ Thiên Chúa tái lập sự hiệp nhất của gia đình nhân loại. Thánh Gioan coi đó như là việc thực hiện tràn đầy trong thế giới tương lai, khi tả trong chương 7 sách Khải Huyền. Sau đó tôi thấy, kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai chiên con, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô, chính Thiên Chúa chúng ta đấng ngự trên ngai và chính chiên con đã cứu độ chúng ta. Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các kỳ mục và bốn con vật. Họ đều sắp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng, Amen. Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh đến muôn thuở muôn đời. Amen. Dân Israel, rồi giáo hội dân riêng mới của Thiên Chúa, tuy đã luôn luôn ý thức mình được Thiên Chúa đặc biệt tuyển chọn cho sứ mệnh cứu độ đại đồng, nhưng đã không bao giờ loại trừ các dân tộc ngoại giáo khỏi sự chú ý của mình. Và nếu điều này đã xảy ra, thì đó đã là một nguy hiểm trầm trọng, vì nó đã là những lúc tối tăm nhất trong lịch sử dân Chúa. Trong Cựu Ước, mặc khải Kinh Thánh đã giới thiệu Thiên Chúa như người cha của tất cả mọi người, đặc biệt sách ngôn sứ Jonah đã tuyên xưng Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu vớt mọi dân tộc. Ngài đã cứu dân thành Ninive khỏi bị đánh phạt vì họ đã ăn năn sám hối và từ bỏ đường tội lỗi để trở về nẻo chính đường ngay. Thiên Chúa nhân lành với tất cả mọi người không phân biệt ai. Ngài lo lắng cho sự sống của mọi tạo vật như viết trong chương 11 sách Khôn Ngoan. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Sách Khôn Ngoan lấy lại tư tưởng của chương trình cứu độ đại đồng mà Thiên Chúa có đối với tất cả mọi dân nước. Tư tưởng này sẽ được khai triển rộng rãi trong Tân Ước, đặc biệt với các thư của Thánh Phaolô. Thiên Chúa đã ban cho mọi người sự khôn ngoan theo một mức độ nào đó, và với sự khôn ngoan ấy, Ngài giáo huấn họ, sửa dạy họ và giúp họ tin nơi Ngài. Thánh Phaolô lặp đi lặp lại nhiều lần rằng ơn cứu độ được dành để cho tất cả mọi người. Trong chương 2 câu 4 thư thứ nhất gửi Timôte, Thánh Nhân nhắc lại rằng Thiên Chúa muốn rằng tất cả mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 2, Thánh Nhân đề cập tới số phận của các người ngoại giáo như sau. Dân ngoại là những người không có luật Mô-xê, nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì luật dạy, thì họ là luật cho chính mình, mặc dầu họ không có luật Mô-xê. Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi, thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều ấy, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải, Và như thế, nếu một người không được cắt bì mà giữ những điều luật dạy, thì tuy họ không được cắt bì, Thiên Chúa chẳng coi họ như được cắt bì sao? Công đồng Trung Vatican II đã tái khẳng định giáo lý của ơn cứu độ đại đồng này đối với tất cả mọi người. Và trong hiến chế về giáo hội Ánh sáng muôn dân số 13-16, công đồng cũng đã biệt định loại tương quan của các tín hữu không Kitô với giáo hội. Sau cùng, những ai chưa lãnh nhận phúc âm cũng được an bài bằng nhiều cách để thuộc về dân Thiên Chúa. Tuyên ngôn về tương quan của giáo hội với các tôn giáo không Kitô Nostra Aetate cũng dành một chỗ đặc biệt cho anh em Do Thái, đại diện cho dân cũ của Thiên Chúa, dân được tuyển chọn, nơi giáo hội được tháp vào. Tài liệu lấy lại giáo lý Thánh Phaolô trình bày trong thư gửi giáo đoàn Roma, các chương từ 9-11. Giáo hội Chúa Kitô nhận thức rằng khởi điểm của đức tin của giáo hội và việc Chúa tuyển chọn giáo hội đã được tìm thấy nơi các tổ phụ, ông Môsê và các ngôn sứ theo mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Giáo hội tuyên xưng rằng mọi Kitô hữu đều là con cái Abraham theo đức tin, hàm chứa trong ơn gọi của vị tổ phụ này, cũng như sự cứu độ của giáo hội đã được ám chỉ cách huyền nhiệm trong cuộc xuất hành của dân ưu tuyển ra khỏi đất nô lệ. Vì thế giáo hội không thể quên được rằng nhờ dân đó, dân đã được Chúa đoái thương ký giao ước xưa. Do lòng xót thương khôn tả của Ngài, nên giáo hội mới nhận được mặc khải cựu ước và được nuôi dưỡng bằng rễ cây ô liu tốt tươi, mà những cành ô liu lại là các chư dân đã được tháp nhập vào. Qua kiểu nói nhờ dân đó, tài liệu của công đồng bày tỏ lòng biết ơn đối với dân Israel và nói lên ý thức giáo hội tiếp nối dân được tuyển chọn, trong đó Chúa Kitô là đầu của giáo hội đã được sinh ra.
Lầu Đế Tua Rê Giê-xu Christus ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Kitô.